không, tôi sẽ đi xuyên qua tường, tôi sẽ đi trên nước, tôi sẽ đi qua lửa, tôi sẽ bay lên trời. Mình nói như vậy, mình đâu quen thì phải nói trong tâm như vậy đó. Thì khi mà bắt đầu vào được giấc mơ mà vào được tỉnh rồi đó, thì lúc đó mình bay, bắt đầu bay như chim rồi đó, bắt đầu mình bay lượn, giống như là những người mà phi hành gia đó, ngồi trong phi thuyền đó, họ bay tới bay lui đó, thấy không? Thì tập được cái này là sướng, quý vị vô được trong giấc ngủ đó, thì lúc đó thoải mái, quý vị ngủ hoài mà không ai phá đó, mà trong giấc ngủ vẫn tu. Đó là lý do tại sao quý vị đọc cái quyển Bồ Tát Hạnh đó, tôi dịch đó. Một ngày sau khi đi ra, ông ta ngủ suốt ngày, sống trong tu viện mà có thể ông ngủ hoài à, tăng chúng sùng lắm, nói ông này lười biếng. Mà thật ra ông ngủ mà không ngủ, trong giấc ngủ đó, ông đi đến các cõi Phật, ông học đàm với văn thù của ta à, ngon lành vậy. Trên mở mắt ra là thông minh à, ngủ xuống là ngủ xong dậy là thông minh. Quý vị thấy ngon lành không? Thông minh ngủ là si mê, ngủ càng ngủ nhiều thì càng ngu nhiều. Chúng sinh ngủ nhiều thì ngu nhiều thôi, con heo nó chỉ có ăn với ngủ à. Mình chỉ ăn với ngủ là mình đang tạo nghiệp con heo, tái sinh đời sau là heo. Nhưng mà tu pháp môn này đó, ngủ càng nhiều ấy, càng tốt, cứ đi các cảnh giới hoài. Thì chỉ có vài lần, cái này là không cố ý mà nhờ lúc tu đó, mình cứ lúc nào nhớ trong đầu mình phải làm ngược lại. Thì có một lần trong giấc mơ à, tôi đi bộ đâu đó, tự nhiên có hai con chó Doberman, con chó loại nhỏ mà nó có răng nanh á, không phải chó cảm rê, mà chó nhỏ mà bụng nó eo nó rượt nó cắn. Tôi hoài hồi chạy cho nó rượt, chạy té khói luôn. Cái tự nhiên trong giấc mơ nó lộn lật nghèo thì chạy tới một cái hồ piscine swimming pool, tôi nhảy xuống thì có nước mà mình nhảy xuống, mà tức cười nó trong giấc mơ nhảy xuống thì tự nhiên không có nước nữa, cái xuống nó chết rồi, không có nước thì nó cũng nhảy xuống luôn. Thì khi mà hai con chó nó sắp phải nhảy xuống, tôi sực nhớ à, mình trong giấc mơ mà tại sao không bay. Thế là tôi bay vù lên trên trời, ngó xuống cái hàng chó, trời nằm mơ được mình, nó khoái quá. Có mỗi lần lắm rồi. Rồi nó có nhiều lúc phải tập lại, có nhiều lúc lúc trong giấc mơ đó là tôi nhìn thấy mình đi về Việt Nam là bị du đảng ra, nó chặn xe lại, nó dí dao, rồi cái hoảng hồn tỉnh dậy, cái nó sao kỳ này, tức quá nằm lại lại ngủ lại, nói cái này thấy du đảng nó dí dao ra, mình chỉnh cái dao nó chảy. Nhưng mà giặt mình như vậy thôi, mà sau đó ngủ lại không thấy nữa. Nó phải, tức là mình phải tập lại như vậy, tập như vậy nhiều. Tại sao khi quý vị vào trung ấm, quý vị sẽ bị y chang người, bị mèo, chó, người hung dữ, sấm sét nó làm đùng đùng bỏ chạy ha? Thì lúc đó nhớ lại mình đang ở trong trung ấm thân, không có cái gì hại được mình hết. Thì lúc đó khi mình nhớ lại được như vậy là mình thoát. Vấn đề trong trung ấm thân là như vậy, có nhớ hay không nhớ còn. Vào trung ấm thân có nhớ lại A Di Đà Phật không? Nhớ được là giải thoát, không nhớ là thon thu. Nhớ là niệm, niệm tức là nhớ. Nhớ được hay không? Muốn nhớ được trong lúc chết đó, thì lúc sống có nhớ nổi không? Sống nhớ nổi là thua rồi. Sống nhớ nổi sao chết nhớ nổi? Rồi kế tiếp nữa là trong giấc ngủ, trước khi ngủ đó mình phải dặn, nói trong đầu đó. Trong giấc ngủ không có cái gì có thể làm hại mình được. Nên quý vị, cái này quý vị không quán tưởng được thì về tối ngủ đi. Tối nay trong giấc mơ tôi sẽ làm chủ, tôi sẽ làm chủ được tứ đài, đất nước, gió lửa. Tôi sẽ đi xuyên qua tường, tôi sẽ đột phổ, đi trên nước, đi qua lửa, bay lên trời. Thì nhồi trong tâm mình như vậy. Quý vị thấy thì khó lắm, nhồi hoài không vô đâu nha. Mình ghét ai thì tự nhiên đêm là không cần nó cũng hiện ra. Tại cái đó nó đầy trong đầu mình rồi, đầy hết chủng tử, nó đầy nhất trong tâm mình rồi. Mình mới ghét ai, ai mới mắng mình cái tối nằm mơ thấy mình bóc cổ ông tàng. Nhưng mà bây giờ dặn tối nay ngủ này, nhớ bay này, nhớ bay, không bay. Không có bay gì nữa. sau thì cái dung giả mộc thứ ba là tôi thích nhất. Tại sao? Save time, khỏi phải mất công ngồi thiền, cứ nằm dài thôi. Vừa nằm vừa tu. Nhưng mà nhiều lúc nằm ngoài á, mà nhiều lúc quý vị tưởng tượng là các khi mình tỉnh mà bắt nằm ngoài không được, khó chịu lắm. Đó. Nhưng mà hai nó tu cái này cũng vậy đó, một là như vậy, hai nó là khi ngủ đó không có được ngủ say. Không được ngủ say. Được ngủ nhưng mà không được ngủ say, cho nên á phải để đồng hồ, cứ ngủ chừng 2 tiếng thôi phải, nó phải reng. Tại khi ngủ say quá không có quán được gì nữa hết. Khi quý vị mơ mơ màng màng á thì mới quán được, mà ngủ mà ngáy rầm rầm á, ngáy khò khò là không có quán gì được nữa hết. Nên lúc tu cái này cứ để đồng hồ 2 tiếng là nó reng cái là tỉnh dậy. Cái là tỉnh dậy xong cái lại nằm mơ lại quán tiếp đó sắp sửa gì điều khiển gì đó, nó không lại reng cái là chừng 2 tiếng là nó reng là tỉnh dậy. Không cho ngủ say. Rồi, quý vị muốn thì tu cái này khá. Chịu không? Những người tu cái này khá thì trong giấc ngủ đó có thể đi đến các cõi Phật. Rồi muốn đi tới các cõi Phật nào cũng được đó. Cho nên thích lắm. Nên các vị người đọc thành tựu cái này đó, nhất là các vị đạt ma là gì đó, thì họ ngủ mà họ vẫn đi học các pháp với lại văn thù phổ hiền quan âm thì đủ hết. Đó là bằng chứng là Santideva trong quyển Bộ Pháp Hạnh đó, ngủ hoài tăng chúng, cái tích chuyện này nó tăng chúng ghét lắm đó. Cái ông này tu để mà ngủ hoài tức quá, hôm đó bắt ông đó phải ra trình kệ, phải đọc kinh lại, nếu đọc không được đuổi ra khỏi chùa. Nó ok được, muốn đọc cái gì thì cho ông lên đọc hết, đọc tụng xong nó cũng bay lên trên trời luôn, đi luôn, dẹp luôn khỏi. Đó là phương pháp thứ ba. Giờ đến phương pháp thứ tư là du già thanh quan, tức là ascend enjoy. Vì cái này khó, cái này là mục đích tiếng Anh nó gọi là clear light. Thanh quan chính là pháp thân. Thanh quan tức là một cái ánh sáng rất là trong sáng, nó chính là pháp thân. Nhận ra được cái thanh quan thì khi chết sẽ nhập vào pháp thân. Thì tiếng Tiếng Tạng nó gọi là cái thanh quan mà mình nhận ra nó gọi là thanh con, the sun, clear light sun. Còn khi mình chết mình nhận ra cái pháp thân thiệt đó, nó gọi là clear light mother, là má. Khi nhận ra con thì khi chết thì con sẽ gặp mẹ, thì mẹ con gặp nhau. Thì khi mà mẹ con gặp nhau thì con giải thoát, nhập vào pháp thân. Thì đây là cái tiến trình. Vậy khi mình chết á, theo mật tông á, khi mình chết á, thì mình do đầu tiên là do gì? Tinh cha huyết mẹ, phải không? Thì hai cái giọt tinh cha huyết mẹ đầu tiên á, nó vẫn nằm trong người của mình, nó không có tàn, nó tiềm tàng trong đó. Tinh của cha đó, thì nó nằm trên này, trên đỉnh đầu. Huyết mẹ nằm ở dưới rốn đó. Thì khi mình chết đó, thì hai cái giọt đó nó nhỏ như giọt nước rồi đó, nó chảy từ từ trên cái đường trung ương đó. Cái giọt của cha nó chảy xuống cái tim, còn giọt của mẹ nó giọt đỏ đó, nó chảy trở lên. Hai cái nó giọt nó đụng vào nhau ở giữa tim, và lúc đó mình chết. Còn bây giờ mình sống thì mỗi cái nằm riêng. Khi mình chết đó, thì bắt đầu tan rã hết đó, thì hai cái giọt đó nó từ nó chảy xuống để nó merge, nó hòa vào nhau. Và khi hai giọt nó đụng vào nhau, nó hòa đó, thì lúc đó hiện ra một cái ánh sáng. Ánh sáng thiệt là sáng, và ánh sáng là ánh sáng của pháp thân. Mà người tu á, tu cái này á, phải làm sao nhận ra được cái ánh sáng này, nhận ra được nó. Thì nhận ra được nó, nhận ra được nó trong lúc sống là coi như giải thoát, coi như là nắm chắc trong tay cái giải thoát. Tại vì khi chết đó, thì y chang như vậy. Thế nhập vào nhìn thấy cái ánh sáng nó tóe lên, là cái thần thức nhập vào trong cái ánh sáng đó là giải thoát hoàn toàn, nhập vào pháp thân. Thì cái này rất là khó, cái này khó. Thì cái cách quán đầu tiên là phải quán chữ hùng. Chữ hùng ở ngay tim, cái phần tim ở ngay đây. Đó, chữ hùng. Thì chung đó quý vị, họ lễ quán đảnh các lạc ma nó lâu lâu các ngài cầm cái chày ấy, cái kia hùng à ủng hùng mà ấn ở đây là có không, quý vị nào nhận lễ quán đảnh nhiều á, khi nhận lễ quán đảnh không tới cái ưỡn được ra này là cái ngài ấn ở đây một cái ôm à hùng đó. Thì ôm a hùng là cái gì? Chữ ôm nó tượng trưng cho thân của chư Phật, chữ a tượng trưng cho khẩu của chư Phật, chữ hùng là chủng tử tượng trưng cho tất cả các tâm của chư Phật. Tâm tâm là đây nè, tâm là tim á, chữ tâm là tim, tim thì chữ hùng á nó nằm ngay đây. Thì tất cả ba chữ đó người nào không muốn quán thì nhiều mà quán ba chữ đó cũng đủ rồi. Ôm ở đây màu trắng, a màu đỏ, hùng màu xanh, cái chỗ này. Và vừa quán cái này và vừa hít thở bình, tức là hít thở vào phình cái bụng ra bự như cái bình này đó, giữ như vậy. Còn nếu không thì niệm trong tâm chữ hùng dài, hùng quán như vậy xong thì phải quán tiếp tất cả các cảnh giới, giống như mình quán cảnh giới bên ngoài, từ tan vào thân của mình, tan vào thân của mình xong rồi cái thân này từ từ nó tan vào chữ hùng chính giữa ngực. Và chữ hùng này đó là tan vào cái nada, cái nada tức là cái tròn tròn ở trên đó, nó gọi là nada. Rồi từ từ cái nada là cái vòng tròn nhỏ xíu ở trên nó tan vào hư không, rồi lúc đó mình trụ trong cái hư không đó và vừa nín thở. Trong lúc quý vị nín thở á, khó quý vị về thử coi, nhưng quý vị nín thở nó vọng tưởng không có khởi lên nổi, vọng tưởng khó khởi lên lắm. Và khi mình xuất hiện á thì lúc đó tức khắc mình phải nhớ là khi mình mở mắt ra là thân của mình trở thành di đăng liền. Và nếu mình quán mình là quan âm á thì khi mở mắt ra đó là mình phải quán ngay là mình có bốn tay, mặc dù là không có nhìn thấy mấy cái kia nhưng mình vẫn biết là mình có hai cái tay bên cạnh. Cái mặc kệ nó để cho hai cái tay bên cạnh mình biết là mình có bốn tay. Thế quý vị là con năm rồi mà phải không? Mà không có nói cho ai biết hết ha. Quý vị biết quý vị có hai cái tay khác mà nó vô hình. Cái tay bên này cầm gì? Đúng rồi, tay bên này cầm gì? Cái này có chuỗi. Và tí nữa quý vị tối nay đi ngủ là quý vị biết là quý vị có hai cái tay khác nó cứ luôn luôn nó đứng tay của mình. Thế nó phải quán luôn luôn á, phải quán. Tôi nói thiệt là mỗi lần mỗi tối tôi đi ngủ là tôi nói tôi là chân gì, tôi là chân gì, phải nói hoài mới nó không ra. Sao tức mà phải quán như vậy á. Rồi đến khi tập biết á thì từ từ trong giấc ngủ đó mình sẽ nhận ra được cái thanh quang. Tại khi sao? Tại khi trong giấc ngủ đó thì nó là một cái chết nhỏ, một cái chết ngắn hạn. Khi mình chết á thì tất cả nó tan thiền, còn khi giấc ngủ thì nó tan một cách rất là nhanh, nhưng mà nó không có tan hoàn toàn. Thì khi mình đi vào giấc ngủ đó thì cái thần thức nó cũng thu lại nhỏ, nó nằm trên giữa ngực, nằm trên giữa ngực. Nên quý vị để ý khi mình bắt đầu mình ngủ đó thì ban ngày đó chân tay mình nóng, mình ngủ một hồi á chân tay mình nó lạnh, còn cái ngực nó còn ấm thôi. Thì lúc đó cái thần thức nó rút và nó nằm ở chữ ngực chỗ này. Thì khi ngủ tập trung vào chữ hùng sang là tim cho tới khi rơi vào giấc ngủ. Người muốn tập tới ngủ cũng được, quán chiếu ngay chữ hùng nơi đây. Tại nơi đây là cái nơi mà hai cái giọt tinh trắng nhất mẹ nó sẽ đụng vào nhau khi mình chết. Đó là cách quán cái này. Thì cái này khó, tôi không làm được, chưa thua. Rồi. Kế tiếp là sang cái thứ năm, Cái thứ năm là Bạc Đô Thơ Đơn. Bạc Đô Thơ Đơn là trung tâm thánh, thần. Chữ Bạc Đô là cảnh giữa. Thơ là nghe, Đơn là giải thoát. Tức là trong cảnh giới trung ấm chính giữa này mà mình nghe được cái gì đó thì mình sẽ giải thoát. Ta còn gọi cách khác là giải thoát bằng sự nghe. Thì cái này phương pháp là dễ nhất. Những phương pháp kia nó quý vị giải thoát bằng sự quán tưởng, bằng sự nhận ra. Còn cái này là bằng sự nghe. Ta lúc đó là mờ mờ mịt mịt không biết gì hết. Nhưng mà nếu có ai nói thì mình nghe được. Đó là lý do tại sao mà khi người chết đó mình thần quy thần tới tụng liên tục A Di Đà Phật làm tới. Tại sao nhắc cho cái người nghe khi hương linh nó chết đó đang bay lẩn vẩn ở đâu đó kêu tên nó lo quý vị đúng là phải kêu tên đó rượu A rượu B gì đó ở đang ở đâu nó hãy về đây nghe nè chứ nó không đang đi chơi ở cõi nào không biết nữa. Phải kêu chứ mình đứng niệm niệm Phật ngoài nó không phải kêu niệm không phải kêu rượu A rượu B rượu C thì nó đang ở đâu về đây nghe khi về đó rồi bây giờ nhớ này niệm Phật đi rồi lúc đó mình niệm Phật. Rồi thì cách tiết độ người chết của mình gọi là hộ niệm đó mình tụng là y chang như vậy thôi. Rồi, là mình nương theo cái kiểu này. À, cứu độ trong chu âm thân đó. Nhưng mà chu âm thân thì tôi sẽ giảng ngày mai. Ngày mai đặc biệt là giảng dài với một buổi một bài giảng. Giờ chúng ta sang cái phần truyền thần thức thô qua. Cái này là khá tôi thích thứ nhì. Mà cái này tôi cũng có tu tập là có được lủng lỗ trên đầu. Trong này hình như có ai được lủng lỗ trên đầu rồi phải không? Có không? Có ai được lủng lỗ trên đầu chưa? Được lủng lỗ phải không? Nghe nói ghê có được lủng lỗ trên đầu. Đúng rồi. Power tức là tống cái thần thức của mình. Thì cái này á nó là cũng là một cái hay nữa. Là có thể về cực lạc mà không tu gì hết. Tức là không tu gì hết mà có thể về cực lạc được. Không biết đạo nhiều, cứ chăm chỉ làm đi. Just do it. You'll be liberated. Đừng có hỏi nhiều. Đừng học gì nhiều, hỏi rắc rối, cứ làm đi. Làm mà đầu nó lủng ra là được à. Mỹ quảng cáo của Coca-Cola hay thiệt. Tôi thích cái câu nó just do it, you like it. Thì cách tu này cũng phải quán. Không biết những cái vị tu với Ajahn Rinpoche nó có quán không? Một á, khi tu các vị Lạt Ma á, thì các vị nào mà có định lực cao á, thì mình không quán nhiều mà các ngài giúp cho mình. Hồi đầu mình cũng lủng luôn. Nhưng mà mình tu một mình á, thì rất là khó lủng. À, đây là tại sao lũng các vị nghe lũng đầu nghe ghê quá tu cái này hồi lũng đầu là vì sao khi mình chết á thần thức nó sẽ ra nếu muốn về cực lạc á thì thần thức phải ra trên đỉnh đầu nói chung phải về cực lạc mà về tất cả có tịnh độ chư Phật thì thần thức phải ra trên đỉnh đầu và đỉnh đầu này nó chỉ có đi lên các cõi trên thôi trên làm sao khi chết đầu cái thần thức phải ra trên đỉnh đầu còn ra chỗ khác là không bảo đảm. Thì nó ra đó, thì muốn làm sao nó ra được trên đỉnh đầu thì mình phải quán nó ra làm sao thì khi chết đó, tu tập cái này phải quán nó hơi mệt hơn chút xíu mà phải quán mà phải hét nữa. Có vị có hét không? Cô nào tu Power chưa? Ai tu Power chưa? Chưa. Cô nào tu Power này tu cái nó phải hét. Hét tầm trời tầm đất lên. Tu đó phải ngồi. Cũng ngồi cái tư thế Tilojana. Cho cái lưng thiệt là thẳng. Phải quán cái đường kinh chính giữa thẳng bon. Rồi quán chính giữa ngực một cái giọt nước màu trắng là tâm của mình. hít hơi vào, đẩy xuống dưới dưới rốn cho nó vô chính giữa. Và khi mình thở ra mình hét một cái, nó có hét một cái chữ gọi là hít, hít, hét chữ hít. Mình hét chữ hít một cái, cái hơi nó bắn lên, chạy lên trên này đập, đập vô cái giọt nước đó, cái giọt nước là tâm của mình, cái giọt nước nó bị khí nó đập vô cái giọt nước, nó bung lên, nó chạy thẳng trên cái ống, nó chạy thẳng trên này, nó đập lên trên này, lên đỉnh đầu của mình, đỉnh nó đòi ra, đập lên. Xong lại hít hơi thứ nhì, nín, khi nào nín hết hơi rồi đó, hét một cái, trong lúc hét đó thì quý vị hóp bụng lại, quý vị thấy không, vừa hét vừa hóp lại để cho cái khí nó chạy lên ngực, đập ngay cái giọt nước này lại bắn lên trên này, đập lên đỉnh đầu, cái giọt nước nó bung lên thế này, rớt xuống như này, mà hít một hơi lại hét nữa, lại đẩy khí đập cái đó lại văng lên trên đỉnh đầu, mình thở ra đó, thì nó lại rớt xuống. Tức là khi mình hét đó, là phải hét hít, khi mình thở ra đó, thì mình nói chữ kha hít kha hít kha, mình phải hét to lắm như này tôi nói thôi đó, chứ thật ra là phải hét hết ga đó. Phải quán như vậy, thường thường tu như vậy đó.
Các
Lạt Ma thường làm cho một tuần tuần lễ. Thì thường thường các ngài mà hướng dẫn cái khóa này là các ngài đã thành tựu cái đó rồi, cho nên khi mà tập á thì các ngài đa số là hết khóa tu là người nào đầu cũng lủng lỗ hết. Tại sao? Tại có người làm không được á thì các ngài hướng dẫn dùng, các ngài quán dùng mình, tức là khi hét á thì các ngài quán dùng cái định lực của các ngài quán dùng cho mình, đẩy cái cục nước dâng lên cho mình đó. Và khi dâng được rồi là các ngài biết liền, thì khi mình nào tu nó bắt đầu thấy thì nó ngứa ngứa ngay trên cái gần người bắt hội nó ngứa đó. Nó ngứa, nó cắn 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 là ngứa, nên là bắt đầu biết là đầu sắp lủng rồi. Thì lúc đó đó, trên cái phần chóp của cái đường kim chính đó, nó bắt đầu nó mở ra. Người thường á thì nó đóng lại, thì khi mình đọc riết á, cái giọt nước nó bắn lên ngoài á, thì từ từ cái chỗ đó nó mềm ra, nó mỏng ra. Đó. Cái người nào thành công nhất á thì nó rỉ máu, nó rỉ, nó giọt, có một giọt máu một xíu thôi, chứ không có chảy như suối nào, suối là chết rồi. Rỉ ra một chút xíu, một giọt máu như nhỏ như là đầu sợi kim vậy đó, rỉ ra là ok. Còn những người nào không có giọt máu á, thì chỗ đó nó mềm ra và cảm thấy ngứa. Mà thường thường á thì người nào lúc tôi tu đó thì tự người nào tu một hồi ngồi cái là cái vị Lạt Ma nó biết liền, là đang ngồi thả đóng rồi đó, khi ông ngồi hít hít hét chừng 10 lần nghe ông mở mắt ra, ông mắt lại đây kê lại cho cúi đầu xuống, cái ông lấy cái con lấy cái cây cỏ cu sa, ông lấy ông ấn vào cắm vào cái giữ cỏ nó dài như vậy nè, trông nhau như mỏ da đỏ vậy đó, thì cứ để nguyên suốt ngày đến khi ngủ nó rớt ra thôi, giữ như vậy đó. Cái cỏ nó đứng cao lên như vậy nè, xong rồi lại xong một người đó ông lại ngồi khét hai ba lần mở mắt ra nói ra đây, thì người nào được ống mắt là sướng lắm, phải thắng rồi. Thì hồi đó tôi đó, thì tôi là tăng nên tôi ngồi bên cạnh ống, tại tôi cũng gọi là tỳ kheo lớn thì ngồi được ngồi bên cạnh ống. Thì đến gần cuối khóa rồi người nào cũng lủng hết trừ mình à, tôi quê quá. Ồ, ngày mai là hết rồi, hết khóa rồi mà người nào cũng có một cây trên đầu, mình không có gì hết. Quay ra hỏi trời Lạt Ma, Lạt Ma sao giờ? Không nói thôi được là ngày mai mày ra ngồi trước mặt tao, ngồi trước mặt tôi. Cái mấy người kia mình giặt là hết, tại người nào cũng lủng rồi, ngồi xong rồi khoái rồi, mà một khi mà xong rồi thì không cần la nữa, chỉ có ngồi quán thôi. Đó, thì lúc đó là còn tôi với lại ngày đó là cứ hít cà hít cà. Còn hết ga sẽ làm khác hết ga nữa rồi. Trời ơi, là bữa chót rồi mà không lủng nó thôi rồi, là thất bại rồi. Thì cuối cùng là một hồi cái ngày là mai mở mắt ra kêu lại, rồi nó là mừng rồi. Không nói đồ cắm vô, cắm vô nó lủng. Mình giữ như vậy, ngủ một đêm thì tự động cái cỏ nó rớt ra thôi. Đó là cái nói chung, đó là cái cách technique Powa. Thì Powa nó đỡ một cái là khi mình trước khi mình chết đó, mình biết giờ chết của mình sắp đến rồi, tức là mai mình chết hay là mình thấy mình bệnh nặng quá là sắp chết rồi, thì mình bắt đầu ngồi thiền. Ngồi thiền hít thở, nhưng mà cái này cũng hơi khó. Lúc tập đó, thì phải tập được lủng lỗ một lần, tức là cái huyệt nó mở, tức là thần thức có thể ra được. Nhưng kể một điều là nếu mà quý vị hút thuốc ở phạm giới chuyện làm, thì từ từ cái lỗ nó sẽ đóng lại. Đó là một. Hai nữa là không làm gì hết, không tu tiếp, cái lỗ nó cũng đóng lại. Chứ khi mà tu thành tựu rồi đó, ít nhất là một năm phải tập lại một lần để theo giữ. Giống như lâu ngày đó, ống nước đó nó từ nó nhạt lại những cái gọi là chất vôi đó, nó đóng dần, phải đục lại. Người nào được mở rồi thì một năm ít nhất phải tập lại một lần. Đó. Thì trước khi chết thì mình biết sắp sửa chết rồi đó, thì các lạt ma hay là người nào biết Powa thì ngồi hít thở và theo dõi chờ đến cái hơi thở mà sắp sửa chót á, mình thấy mình sắp chết rồi đó, sắp yếu đuối quá rồi đó, thì vận hết sức lực của mình, hít thở, tống cái thần thức của mình dâng lên trên đỉnh đầu là chết luôn. Thì có nhiều vị bị trung cộng nó đánh đau quá chịu không nổi, các vị đó ngồi chết, là hít tống thần thức của mình chết luôn, đi về thẳng trên cực lạc. Nãy chưa nói cách quán, là thật ra khi mình quán á, để quán Phật A Di Đà ngồi trên đỉnh đầu, thì mỗi lần á, quán á, thì cái giọt nước nó chạy lên đục cái chân, hoặc là chạy vào tim Phật A Di Đà xong là chạy xuống. Thì khi chết á, mình tống thần thức của mình chạy thẳng lên trên đỉnh đầu, chạy vào tim của Phật A Di Đà, là coi như về thẳng cực lạc luôn, không cần ai cầu siêu niệm Phật cho mình. Đó là một. Hai nữa, nếu mà cái người mà thành tựu cái này khá, có thể giúp người khác về cực lạc con này. Cái việc lạt ma mà làm cho tôi đó, ông giúp cái con chó mà ông về cực lạc đó, không có con chó bé xíu à, mà giúp bằng cách phong đó, ông đang ở một cái chỗ khác, thì người phone tới nói con chó ông chết rồi, thì ở cái chỗ đó ông ngồi ông làm liền. Ông làm gì không biết, ông làm xong một hồi ông gọi điện thoại về, ông nói cái người đó ra sờ cái đỉnh đầu con chó coi có mềm chưa, thì báo cho ông hay. Thì sờ cái đỉnh đầu con chó nó mềm xèo mà nó nóng, mà biết là ông đổi con chó về cực lạc rồi, ngon lành. Dạ. Vì đó thì là khen tô tức tên, cho nên Phật tử khoái lắm, lúc nào cũng bu lắm, dặn đó là khi chết là ngày nhớ động cho con. Dạ. Cái technique này đó, khi mình tu khá đó, hoặc là chưa tu không khá cũng được nữa, mình có thể giúp những người khác. Thì mà người nào mà bị bệnh hay là bị ở đâu á, bất cứ chỗ nào người ta đang bệnh, mình ngồi mình quán người đó ngồi trước mình, mang mông dù người ta nằm chỗ khác mình quán người ta ngồi trước mặt, rồi mình hít, mình cũng hít cả, nhưng mà thay vì mình bắn cái của mình thì mình bắn cái của người ta lên, hít cái là mình tưởng tượng cái giọt nước nó giăng lên trên đầu rớt xuống, giăng lên, nhưng mà thật ra mình phải biết. Mình cái người tu mà quen cái này thì khi nào nó chạy thẳng luôn là biết rồi. Khi mình khà xuống cái giọt nước không xuống nữa, mình quán cái không rớt xuống là biết là đi luôn rồi. À. Thì bây giờ nói sơ về cái technique này cho quý vị. Thì trước hết là cái người tu phải ngồi quán ngồi theo cái tư thế sau này tháng 1 quý vị sẽ được vị nào đó, nên vì lạt ma nào sẽ tới làm cho quý vị. Nếu quý vị muốn tu pháp môn này, tu cái này là ngon lành đó, khỏi cần ai cầu siêu mình hết á. Làm lấy mình. Chưa hết ngồi quán, hít vào một hơi, thở ra, kêu chữ hùm, đọc chữ hùm, đọc 8 chữ, mỗi một chữ hùm á, hùm, quán một chữ hùm đó, nó bay ra 8 chỗ, biết là ban đầu mình hít là hùm, thì chữ hùm nó chạy xuống, nó biết ngay cái chỗ hậu môn của mình. Hít vào thở hùm, nó biết ngay chỗ đi tiểu. Hít vào hùm, bịt chặn ngay miệng, chặn ngay mũi, chặn hai lỗ tai, chặn chi, chặn để chừa có mỗi cái lỗ này thôi, không cho thần thức chạy chỗ nào, nó không cho chạy chỗ nào khác, nó bắt nó chờ ra chỗ này. Bịt tán khiếu để ngăn thần thức không thoát ra tán cái lỗ đó. Và kế tiếp quán cái vị di đăng trước mặt hay trên đỉnh đầu, thì tùy mình quán di đăng là quán âm hay là di đà phía trước hoặc trên đỉnh đầu của mình. Rồi quán chữ hùng màu xanh lá cây ngay tim. Và nếu người nào quán chữ hùng á, thì quán một cái giọt nước một tròn nhỏ xíu rồi ngón tay á, ngay chỉ cái ngực của mình, màu xanh cũng được. Thường thường là đa số là quán cái giọt nước thôi, chứ quán chữ hùng khó lắm. Giọt nước ngay chữ ngực à, xong bắt đầu hít thở bình. Hít thở bình tức là vào breathing, hít vào giữ hơi dưới ngực, dưới bụng, nín hơi và tống cái tích lên, tích lên tiếng tiền tạng có nghĩa là giọt nước ở ngay chữ tim này bay lên xuyên qua đỉnh đầu chỗ bách hội đây, bụng và chân cái vị y đam. Cái chân vị y đam đó là chân, ví dụ chân Phật A Di Đà ngồi thì đụng vào chân. Và trong lúc vừa thở ra như vậy vừa hét hít, nó ghi trong giấy nó bị đọc thấy đó, hét lên cái hít, xong rồi thở ra thì đọc chữ ca và làm cho cái giọt nước đó rơi trở xuống đi tìm. Đó. Xong lại hít một hơi khác, nín. Nín thì là lâu, khi nào mà chịu hết nổi rồi đó thì hét lên cái, vừa hét vừa hóp bụng lại, dâng lên, làm 7 lần như vậy. Sau đó ngừng, ngừng thở, thở, thở xong hồi nghỉ hơi đỡ đỡ xong rồi làm lại. Nhưng mà thật ra trong lúc tu nó không có thở đâu. Trong lúc tu thì nó có cái gọi là sadhana amitabha. Tại lúc đó mình cầu Phật A Di Đà giúp. Thì trong lúc làm 7 lần xong rồi là ai nấy là phải tụng, cầu Phật A Di Đà ra gia hộ. Xong rồi tụng cái bài Dharani của Phật A Di Đà nữa. Xong xuống hết rồi một hồi xong lại làm lại. Rồi hít ca chừng 7 lần. Xong rồi lại ngồi nghỉ, nghỉ xong rồi đọc tiếp. Thì làm như vậy mỗi ngày chừng 4 lần. Mình tới làm luôn như vậy. Tính khi nào mà trên đầu nó, trên đầu nó cắn, nó ngứa, cắn, rồi có nhiều khi nó nhức nữa. Khi mà có nhiều người, khi mà bắt đầu bị đó, có tùy người, một là nhức, hai là ngứa. Ngứa chỗ này là biết là sắp thành rồi. Là cái chỗ đó, cái khí đó, nó đập lên, nó mở từ từ ra. Thì mục đích của cái Pawa này, dù không biết Phật Pháp, không biết gì nhiều, nhưng mà cứ hành cái pháp môn này là có thể tống thần thức của mình khi chết mình được lại. Thì trong quyển Ý Tưởng Thân nó kể câu chuyện đó. Kể câu chuyện của Ngài nó tên là Đại sư Tây Tạng, tên là Tăng Thông Giang Cô. Ngài nổi tiếng về cái môn Pawa này. Ngài nổi tiếng lắm. Nghĩa là các ngài mà tu càng cao đó làm cách không. Quý vị ở Houston làm cho người ở Michigan như xăng. Ở đâu cũng vậy, không thành vấn đề. Thì cái ngày Thăng Tông Giang Pô này nổi tiếng về cái môn này. Thì hôm đó ngài đi qua cái làng đó có công chuyện. Ngài này nổi tiếng đến nỗi mà những người tới mà xin ngài cầu siêu đó thì chỉ nói ngài thôi. Ngài nói đi về đi, là trên đường đi ngài ngồi trên xe ngựa nó vẫn làm quán một hồi, cái làng kia là người ta bay cực lạc luôn. Thì hôm đó ngài đến cái làng đó, thì ngài muốn độ cho dân chúng cái làng đó. Ngài tới khi ngang qua, ngài nói hôm nay là ngày đại cát, ngày tốt nhất. Ngài hỏi cái làng đó là ở đây có ai muốn về cực lạc không, ta sẽ giúp cho. Ngài kêu dân chúng ta, ngài nói là hôm nay là ngày tốt, ngày lành tháng tốt, ở đây có người nào muốn về cực lạc ta sẽ giúp cho. Thì bình thường cái làng đó lâu lâu người chết thì cứ tới lặn lội đi cầu ngài, cầu siêu. Mà nhiều khi ngài đi vắng, mà ngày hôm đó ngài tới thì hỏi có ai muốn về cực lạc không, có ai muốn về không? Chả ai muốn về hết. Lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà, cũng cầu về Đê Hoa Trang hết. Đến khi ngài tới hỏi muốn về cực lạc không thì cái ông đó nói dạ thưa ngài, con mới cưới vợ ngài, về không được đâu. Hỏi người khác, con còn mẹ già chưa về được. Hỏi người khác nữa, con còn con nhỏ nuôi nó chưa xong, đóng về được. Cuối cùng cả làng không ai về hết đó. Không ai chịu về cực lạc hết. Thì cuối cùng có thằng bé nhỏ, nó chừng 10 tuổi, nó chạy ra nó giơ tay nó xin về cực lạc. Ai nấy thấy lạ, cái nhìn lại thì mới biết là cha mẹ nó chết rồi, nó là mồ côi, nó đi ăn xin vất vả vất vưởng, sống đây cực khổ quá, về cực lạc cho rồi. Thì ngài nói ok là được rồi, ngồi xuống ngay tại chỗ luôn. Ngài chỉ hết một cái thích thôi, thằng nhỏ xong nó ngồi yên cái lăn đùng là chết luôn. Tống thằng nhỏ rất là được lạc xuống, thằng này đi lên đi. Lúc đó nhiều người mới tiếc, sợ bắt đầu mới tiếc, nhưng mà hơi trễ rồi, ngài không đi rồi đó. Thì cái pháp môn này nó hay ở chỗ đó, nó mạnh ở chỗ đó. Quý vị thấy được không? Thanh Tông Danh Vô hả? Thanh Tông Danh Vô là tổ mà. Cô mời ngài về là cô tới số à? Người nào mời ngài tới là nhưng Thanh Tông Danh Vô mất rồi, ngài một thế kỷ thứ mười mấy hả? Thời của Tsongkhapa, nó thời đó lâu rồi, là mấy vị đại sư đó đó. Thời xưa các vị Tây Tạng thời đó họ mạnh lắm, tại là thường thường họ tu ở trên núi, rừng núi. Còn các vị Tây Tạng ngày sau này tu ở các tu viện thường thường không có tu nhiều, học nhiều hơn. Các tu viện mà các vị Lạt Na hay qua đây á, những tu viện học nhiều, phải thuộc phái Mũ Vàng học nhiều lắm. Còn những vị Lạt Ma mà ở tận xứ Tây Tạng á, thứ thiệt á, ngồi trên núi tuyết mà làm cạp á, thì mấy vị nó mới tu thiệt, thần lực rất là mạnh. Rồi đó là sáu phương pháp du già. Tóm lại thì thật ra nó là kể cho quý vị nghe cho vui thôi chứ không phải tu nổi đâu. Được rồi, được xong rồi. Rồi có ai có gì hỏi không?
Dạ có, xin hỏi thầy, thưa thầy, chuyện này về cái khi một người chết á, nó hồ niệm đó, thì như con có đọc trong một quyển nói về là Tây Tạng đó, thì ví dụ mình chết mà các ngài tới là tới, thì khi mà họ hồ niệm đó, à hình như trong cuộc liệu sanh họ tới, nếu có người tới hồ niệm thì cái gì giơ tay nhưng mà trên cái thân người mà để buộc quái như là vừa niệm Phật mà vừa buộc cho cái hồn ra cái này.
Đúng rồi, cái đó tiếp hơi được. Đó, đúng cái đó trong quyển Liễu Sinh Phát Tử của thầy Quang Phú á, thầy biết như vậy. Thì khi chết thì mình để tay đừng có đụng vô, để lên trên, nhưng mà cái tay này là phải nóng nha, tay tôi lạnh ngắt là chết rồi. Để lên mình cho nóng là mình
vừa niệm Phật
mà vừa phải quán nữa. Quán là cái thần thức của nó ở phía ngay dưới á, mình quán, mình đẩy tay lên, không phải đẩy kéo rụt, mình kéo lên từ từ, nếu mình kéo người ta đi theo sau, kéo tiếp người ta đi tiếp, mình phải dùng cái tâm mình quán, kéo đẩy lên, rồi mình kiểm cái chỗ nó có nóng không, tức là đây mình thấy nóng nè, mình kéo tay đến đây mình thấy mình chờ một hồi cái chỗ này nó nóng, rồi mình kéo lên tiếp, rồi cái chỗ mình vừa kéo nó lạnh, mình kéo lên dần, cho đỉnh đầu, cái đó là cái cách tiếp hơi mà trong sách có bày ra, nhưng mà cái đó không biết ai bày ra cái đó, nhưng mà cái đó cũng hay, cũng tốt.
nhưng mọi người hiểu thì người nó ngồi tiếp mình đi mình hiểu khỏi, ví dụ như thầy chẳng hạn, cái như thầy Phật quán chẳng hạn mà điện mà thì tốt lắm. Là bởi vì đã tu tình đồ đó, mình đã có những cái thích mình có cái đức đó.
Nhưng mà nếu thầy có quan tới hội cần cầu siêu để thay thôi. Nhưng mà nếu thầy có quan đi cầu siêu, hội cần cầu siêu lên tới để thay thôi. Chết rồi. Thôi những người nghe băng thì tới đây là chính thức, nhưng mà quý vị ở lại đây thì được nghe tiếp. Còn những người online có cho nghe không?
Họ nói rằng là khi họ về được là họ thỉnh thầy trước,
thưa thầy. Rồi phải trả lời câu này thôi nha. Nhân quả có hay không? Đã ổn quá. Nhân quả vẫn có. Tại sao? Tại cái người đó mà suốt đời không có tu gì hết mà cuối đời gặp một vị lạt ma như vậy, đó tức là người ta đã gieo duyên lành với vị lạt ma đó, cho nên tới cái giờ đó thì được cái vị lạt ma đó tới kiếp độ, hiểu không? Tức là suốt cuộc đời nhìn thấy họ không có tạo gì tốt, nhưng trước đó trong kiếp trước họ đã tạo cái nhân tốt, cái nhân tốt để mà đến khi trước giờ chết thì cái nhân tốt nó trổ ra chín mùi thì được độ, hiểu không? Rồi thôi chúng ta chấm dứt ở đây, hết giờ rồi.
Thầy có một vị Phật tử hỏi thăm thầy đã đợi vị đau khổ chưa, và câu thứ hai là chừng nào con muốn về chừng nào thầy thích cho con được không?
Dạ. Nói thầy cảm ơn cô hay là Diệu Anh không? Diệu Anh ở đây hả? Nói Diệu Anh nó tới chùa để cầu siêu cho rồi. Dạ. Thì đỡ cũng phải ráng đỡ đau khổ thì sao làm hết cái khóa chứ. Nó đây rồi. Hai nữa nó là cái gì? Chết là thích cho được không á hả?
Dạ.
Không được. Thầy không, cái này không có làm để quý vị phải tu lấy, thầy không có làm dùng. Quý vị muốn thì nhờ các vị đặt ma. Hai lý do, thứ hết ha, là tôi không có tu dùng. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái công phu mà hít của tôi không đủ. Tôi hít của tôi là chưa xong nữa. Chính tôi phải nhờ vì lạc mang hết dùng. Tôi hết cả tuần nó không có lủng. Phải nhờ vì lạc mang hết dùng mà từ hồi đó tới giờ là 10 năm rồi tôi không hết lại. Mai mốt tôi mới phải tập lại. Thì khi mà tập lại đó thì tôi cũng yên. Tại vì nếu mà tuyên bố là bà con tới nhờ hết dùng không rồi. Thì chết là bà con cũng chịu tu, cứ nhờ tới nhờ thầy hết dùng không. Và Dipama bảo Dipama nó có những thần thông như vậy đó, nó không thuộc về mật tông mà cái đó là do một thiền, tức là khi mà thiền định đó, bên năm tông đó, nó có bốn chục đề mục về thiền định. Đó là cái cách tu của Phật giáo chính thống mà ngoại đạo cũng làm được, đó là tu thiền định. Nó gọi là kashina, tức là quán tưởng. Người nào muốn đi xuyên qua tường thì phải quán một cục đá. Rồi nếu khi tâm được định, ít nhất phải vào sơ thiền. Thì khi tâm được định rồi đó, thì mới dùng cái tâm của mình biến cái cục đá nó bự ra, rồi biến cho nó nhỏ lại. Khi mà biến được như vậy rồi đó, thì bắt đầu mới biến cho nó to ra, và tưởng là mình đang ngồi trong cục đá đó. Rồi xong, đó là nhờ cái định lực mạnh. Bà đi Pama làm được tại vì cái định lực của bà mạnh. Bà vào sơ thiền, các tầng định được. Khi định mà quán chiếu những cái đó thì sao nó được? Thì cái đó là bên năm tông các vị A-la-hán làm được hết, không có liên quan gì đến những cái này. Rồi thôi, chúng ta phải chấm dứt. Thầy lại đau cổ lại luôn bài rốt. Mời quý vị ngồi xuống. Nguyện Nam Mô Công